Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Do nạn nhân mất khả năng cân đối tài chính, bà Lê Thị Phượng, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tự dựng lên câu chuyện bị cướp vì mục đích cá nhân.
Với chiêu trò tạo nhiều tài khoản Facebook giả là trai Tây Thành Đạt để chiêu dụ, ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân với các cô gái nhẹ dạ và nói sẽ tặng những món quà giá trị, Michael Ikechukwu Leonard cùng đồng bọn đã lừa gạt hàng chục cô gái chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chuyên án ma túy lớn nhất Hải Phòng, moi thêm 32 bánh heroin trên trần xe ô tô. Đối tượng Ngô Trắc Hiệp giấu tinh vi 32 bánh heroin với khối lượng hơn 11,2 kg và 400 viên ma túy tổng hợp tại khoang rỗng của trần xe ô tô. Sau khi phá chuyên án 288H, cắt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh biên giới Việt Lào về Hải Phòng rồi chuyển đi các tỉnh thành phố khác và ra nước ngoài tiêu thụ, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng hải quan khám xét tiếp phương tiện của đối tượng nằm trong chuyên án và phát hiện thêm một lượng ma túy lớn hơn. Cụ thể, ngày 28 tháng 7, bằng các phương tiện nghiệp vụ của ngành công an và sự hỗ trợ phương tiện nghiệp vụ của Cục Hải quan Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy PC47 đã tiến hành khám xét toàn diện chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29C-62879 trước sự chứng kiến của Ngô Trắc Hiệp và những người có liên quan theo quy định của pháp luật. Kết quả, tại khoang rỗng của trần xe ô tô phát hiện thu giữ 32 bánh heroin với khối lượng hơn 11,2 kg và 400 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Ngô Trắc Hiệp đã khai nhận số ma túy trên là của Hiệp, được Hiệp vận chuyển cùng với 28 bánh heroin và 8 kg ma túy đá, bị cơ quan công an thu giữ ngày 23 tháng 7. Trước đó, vào hồi 20 giờ ngày 23 tháng 7, tại trạm thu phí đường cao tốc quốc lộ 5B, PC47 kết hợp đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phá chuyên án 288H, cắt đứt đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới Việt Lào về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh thành phố khác và ra nước ngoài tiêu thụ. Lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Ngô Trắc Hiệp, sinh năm 1965, đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại số 32/7, đường Vòng Cầu Niệm, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 28 bánh heroin có khối lượng hơn 9,8 kg và 8 kg ma túy đá, được Hiệp cất giấu trong khoang rỗng phía sau thành ghế ô tô. Một ô tô biển kiểm soát 29C-62879, 2 điện thoại, 4 triệu 500 nghìn đồng cùng một số tăng vật khác liên quan. Như vậy, qua chuyên án 288H, tổng số tăng vật của vụ án là 60 bánh heroin với khối lượng 21 kg và 8 kg ma túy đá, 400 viên ma túy tổng hợp. Đây là số lượng ma túy lớn nhất mà lực lượng phòng chống ma túy thành phố Hải Phòng phát hiện bắt giữ từ trước đến nay.
Ngày 2 tháng 8, Công an huyện Cầu Kè, Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ thông tin người phụ nữ báo bị cướp 600 triệu đồng khi đang trên đường mang tiền đến ngân hàng trả nợ. Theo cơ quan điều tra, vụ cướp không xảy ra mà do bà Lê Thị Phượng, 45 tuổi, ngụ ấp Tân Quy 1, xã An Phú Tân, tự dựng lên câu chuyện bị cướp vì mục đích cá nhân. Theo trình bày của bà Phượng, chiều ngày 1 tháng 8, bà mang 600 triệu đến ngân hàng chi nhánh huyện Cầu Kè để trả nợ. Trên đường đi đến dốc Cầu Kè, bà dừng xe nghe điện thoại. Lúc này, một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy xe máy đến khống chế, cướp số tiền trên cùng với sợi dây chuyền 5 chỉ vàng. Lãnh đạo Công an huyện Cầu Kè đã cử lực lượng điều tra xuống hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra không có vụ cướp nào xảy ra tại dốc Cầu Kè như nạn nhân trình báo. Cán bộ điều tra đã đấu tranh, bà Phượng thừa nhận do nợ nần nên đã hoang báo, dựng chuyện bị cướp. Bà Phượng làm đầu thảo hụi, nhưng gần đây mất khả năng cân đối tài chính nên đã dựng lên câu chuyện bị cướp vì mục đích cá nhân. Công an huyện Cầu Kè đã lập hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi thông báo tin giả đến cơ quan thẩm quyền.
Khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 8, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an bắt quả tang tại cơ sở kinh doanh do ông Lê Quang Long làm chủ, nằm ngoài chợ đầu mối phía Nam đường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Có 2 người đang bơm tạp chất aga, thạch dâu câu còn nóng và 8 kg tôm nguyên liệu, hiện trường còn khoảng 10 kg. Thông tin bước đầu, cơ sở kinh doanh của Lê Quang Long đã bơm tạp chất aga vào tôm từ 3 đến 4 tháng qua. Cũng tại chợ đầu mối phía Nam, đoàn kiểm tra còn phát hiện chủ hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hải đang bán 12 kg tôm bơm tạp chất. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong và tạm giữ tang vật để xem xét xử lý theo quy định.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, với chiêu trò tạo nhiều tài khoản Facebook giả là trai Tây Thành Đạt để chiêu dụ, ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân với các cô gái nhẹ dạ và nói sẽ tặng những món quà giá trị, Michael Ikechu Leonard cùng đồng bọn đã lừa gạt hàng chục cô gái, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Hàng loạt cô gái bị lừa tiền tỷ vì mê trai Tây, đăng trên báo Pháp luật Việt Nam điện tử.
Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử đối với Michael Ikechukwu Leonard, 45 tuổi, quốc tịch Nigeria, sinh sống tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cùng 3 bị cáo khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3 bị cáo còn lại bao gồm Huỳnh Hạ Bình, 27 tuổi, Huỳnh Hạ Uyển, 25 tuổi, cùng ngụ quận 8, và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi, 26 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hồ sơ vụ việc, thông qua mạng xã hội Facebook, Huỳnh Hạ Bình quen biết với Michael Ikechukwu Leonard, sau đó cả hai thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Khi ở Campuchia, cả hai biết bạn của Michael là landlord, tham gia vào nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác qua Facebook, nên đến tháng 3 năm 2015, Bình và Michael đề nghị landlord cho tham gia nhóm. Sau khi tham gia, landlord đã gửi thông tin và giới thiệu nhiều người gửi thông tin cho Michael, để Michael cùng Bình thực hiện hành vi phạm tội. Chiêu trò của bọn chúng là tạo nhiều tài khoản trên Facebook với thông tin giả là những người đàn ông thanh niên ở nhiều quốc gia như Anh, New Zealand, Mỹ, thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn, hoặc kỹ sư dầu khí, sĩ quan đang công tác ở đất nước có chiến tranh, rồi chủ động tìm kiếm kết bạn với những phụ nữ đã tham gia Facebook. Sau một thời gian làm quen, các đối tượng ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân với những phụ nữ này và nói sẽ tặng những món quà giá trị như laptop, điện thoại di động, nữ trang, mỹ phẩm, đồng thời chụp hình gửi cho các bị hại xem để tin đó là thật. Các đối tượng yêu cầu các cô gái cung cấp địa chỉ, số điện thoại và chờ người của công ty vận chuyển liên hệ để giao hàng, trả một khoản phí sẽ nhận được quà. Sau đó, những người giả danh này tập hợp thông tin các phụ nữ Việt mà mình kết bạn gửi đến Michael, đồng thời đưa số tiền yêu cầu người bị hại nộp để Michael biết thực hiện. Michael chuyển lại những thông tin trên cho Bình. Nhận được thông tin, Bình lấy tên giả là Mai Trâm, Tâm, Nhi, Hạnh hoặc chỉ xưng là nhân viên công ty vận chuyển, rồi dùng số điện thoại khuyến mãi gọi cho các bị hại thông báo có quà từ nước ngoài gửi về, yêu cầu đóng phí để nhận quà, nếu không quà sẽ trả lại người gửi. Khi người bị hại đã gửi tiền rồi, có khi Bình viện lý do trong thùng quà còn có tiền đô la Mỹ nên phải đóng thêm các khoản tiền phạt mới được nhận. Người bị hại nghi ngờ thì Bình nói hỏi lại người gửi. Tất nhiên người gửi cũng là người của nhóm Bình nên xác nhận thông tin Bình nêu là đúng. Sau khi bị hại chuyển tiền thì cả nhóm tắt liên lạc với bị hại. Người gửi thông tin sẽ được 90%, Michael nhận 10% trên tổng số tiền các bị hại chuyển đến. Tháng 10 năm 2015, Bình về Việt Nam rủ em ruột là Huỳnh Hạ Uyển đến ở cùng mình và thuê Uyển gọi điện thoại cho bị hại. Mỗi tháng, Uyển được trả 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, Michael có bạn là Diogo Chokudum Camilut và bạn gái Diogo tên Nguyễn Trần Quỳnh Nhi cũng tiếp nhận thông tin và gọi điện cho bị hại như Michael và Bình. Tuy nhiên, Nhi gọi điện ít được các bị hại chuyển tiền, nên ngày 18 tháng 11 năm 2015, Diogo nói Bình cho Nhi đến ở chung để được hướng dẫn cách thức nói chuyện với bị hại, rồi sau đó tách ra làm riêng. Với thủ thuật trên, các bị cáo đã thuê người mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để thuận tiện cho việc nhận tiền. Theo đó, từ tháng 3 năm 2015 đến 31 tháng 3 năm 2016, Michael, Bình, Uyển, Diogo và Nhi đã chiếm đoạt của 37 phụ nữ số tiền gần 5,3 tỷ đồng. Đối với trường hợp của Diogo Chukudum Camilut, Công an thành phố Cần Thơ đã gửi văn bản đề nghị cung cấp về thông tin lý lịch tư pháp, nhưng lãnh sự quán của Nigeria có văn bản trả lời không có thông tin lý lịch về đối tượng này. các đồng phạm đã gửi thông tin cho Michael. Diogo do không xác nhận được thân nhân, địa chỉ cụ thể, nên cơ quan điều tra tiếp nhận xác minh xử lý sau. Tại phiên tòa có sự tham gia của đại diện lãnh sự quán Nigeria. Sau khi thẩm tra, nhiều bị hại và những người liên quan không đến theo giấy triệu tập và một số bị hại gửi đơn xin vắng mặt. Đồng thời, đại diện lãnh sự quán Nigeria cũng đề nghị xin hoãn phiên tòa để có thời gian nghiên cứu hồ sơ, nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và xét xử trong thời gian sớm nhất.
Vẫn những lời ru tha thiết mãi.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Nghị định gồm 3 chương 63 điều quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn bộ nội dung nghị định này.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại nghị định này bao gồm: A. Các hành vi vi phạm các quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường. B. Các hành vi gây ô nhiễm môi trường. C. Các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải. D. Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ, sau đây gọi chung là cơ sở, và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, sau đây gọi chung là khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. D. Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chế phẩm sinh học, nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác khoáng sản. E. Các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường. G. Các hành vi vi phạm hành chính về đa dạng sinh học, bao gồm bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật và bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền. H. Các hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm quy định khác về bảo vệ môi trường được quy định cụ thể tại chương 2 nghị định này. 3. Các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường mà không quy định tại nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt. Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Cá nhân tổ chức trong nước và cá nhân tổ chức nước ngoài, sau đây gọi chung là cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều bị xử phạt theo các quy định tại nghị định này hoặc các nghị định có liên quan. 2. Hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể vi phạm các quy định của nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.
Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Xả nước thải vào môi trường là việc cá nhân tổ chức xả các loại nước thải vào môi trường đất, nước, dưới đất, nước mặt bên trong và ngoài cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Trường hợp xả nước thải vào môi trường đất, nước, dưới đất, nước mặt ao, ao, hồ, hố trong khuôn viên của cơ sở khi tính số lần vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, giá trị nguồn tiếp cận được tính bằng 0,6 theo quy chuẩn kỹ thuật đó. 2. Thải bụi, khí thải vào môi trường là việc cá nhân tổ chức làm phát sinh bụi, khí thải vào môi trường không khí. 3. Thông số môi trường nguy hại trong nước thải là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. 4. Thông số môi trường nguy hại trong khí thải và môi trường không khí là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 5. Thông số môi trường thông thường là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải và môi trường xung quanh, trừ các thông số môi trường quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. 6. Khai thác trái phép loài sinh vật là các hành vi săn bắt, đánh bắt, bẫy bắt, hái, lượm, thu giữ nhằm lấy các sinh vật bao gồm động vật, thực vật, nấm, vi sinh vật, bộ phận hoặc dẫn xuất của các loài động vật, thực vật mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc vượt quá số lượng cho phép trong giấy phép khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 7. Bản kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường và bản kế hoạch bảo vệ môi trường. 8. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở đang hoạt động, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường. 9. Phương án cải tạo phục hồi môi trường bao gồm đề án ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung và phương án cải tạo phục hồi môi trường. 10. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường bao gồm giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo, đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi đi vào vận hành chính thức. Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Giấy xác nhận việc đã thực hiện một trong các hạng mục công trình của dự án đã được đầu tư trong trường hợp dự án được phân kỳ đầu tư theo nhiều giai đoạn trước khi đưa dự án, công trình vào vận hành chính thức và giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 11. Giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường là giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. 12. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại bao gồm giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại, giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại và giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 13. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất bao gồm giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Điều 4. Hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 1. Hình thức xử phạt chính, mức xử phạt. Cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây. A. Cảnh cáo. B. Phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. 2. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả thải khí thải công nghiệp, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, giấy phép khai thác loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, giấy phép nuôi trồng các loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, giấy phép nuôi trồng phát triển loài ngoại lai, giấy phép tiếp cận nguồn gen, giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, giấy phép nhập khẩu sinh vật biến đổi gen, giấy chứng nhận an toàn sinh học, giấy phép trao đổi mua bán tặng cho thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thức ăn chăn nuôi, sau đây gọi chung là giấy phép môi trường, hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quy định tại khoản 2 điều 25 Luật xử lý vi phạm hành chính từ 1 tháng đến 24 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành. B. Tịch thu tăng vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sau đây gọi chung là tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. 3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, cá nhân tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường đã bị ô nhiễm hoặc phục hồi môi trường bị ô nhiễm do vi phạm hành chính gây ra. Buộc trồng lại, chăm sóc và bảo vệ diện tích khu bảo tồn đã bị phá hủy, phục hồi sinh cảnh ban đầu cho các loài sinh vật, thu hồi nguồn gen từ các hoạt động tiếp cận nguồn gen trái pháp luật. B. Buộc tháo dỡ hoặc di rời cây trồng, công trình, phần công trình xây dựng trái quy định về bảo vệ môi trường. Buộc tháo dỡ công trình, trại chăn nuôi, khu nuôi trồng thủy sản, nhà ở, lán trại xây dựng trái phép trong khu bảo tồn. C. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm theo quy định. D. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, máy móc, thiết bị phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, vật phẩm, chế phẩm sinh học và phương tiện nhập khẩu đưa vào trong nước trái quy định về bảo vệ môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện có chứa loài ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen. D. Buộc tiêu hủy hàng hóa, máy móc, thiết bị phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, vật phẩm, chế phẩm sinh học và phương tiện nhập khẩu đưa vào trong nước trái quy định về bảo vệ môi trường hoặc gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường. buộc tiêu hủy loài sinh vật ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen chưa có giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, giấy chứng nhận an toàn sinh học, buộc thu hồi và tiêu hủy chế phẩm sinh học đã sản xuất, lưu hành hoặc sử dụng trái phép, tịch thu sản phẩm có giá trị sau khi tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật. E. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về hiện trạng môi trường của các cơ sở và khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung. G. Buộc thu hồi xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ theo quy định, buộc thu hồi kết quả phát sinh từ các hoạt động tiếp cận nguồn gen trái pháp luật. H. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu hủy, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. I. Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung, phát sáng, phát nhiệt, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, buộc phải lập hồ sơ báo cáo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, buộc lập thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi trường, buộc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định. K. Buộc xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, buộc vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường theo quy định. L. Buộc di rời ra khỏi khu vực cấm, thực hiện đúng quy định về khoảng cách an toàn về bảo vệ môi trường đối với khu dân cư. M. Truy thu số phí bảo vệ môi trường nộp thiếu, trốn nộp theo quy định, buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường đối với tất cả các thông số môi trường của các mẫu môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành, buộc bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm gây ra theo quy định của pháp luật. N. Buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến vị trí phù hợp với quy hoạch và sức chịu tải của môi trường.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top For Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn,
phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật Việt Nam điện tử, Công an Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.